Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. From Breakdowns to Breakthroughs, A Mechanic's Guide to Repairing What Matters Most của David Bell và Ali Bell là một cuốn sách pha giữa hồi ký cá nhân, sách tự lực và hướng dẫn phục hồi đời sống. Trọng tâm của sách là một phép so sánh rất cụ thể, sửa một chiếc xe và sửa những phần quan trọng trong đời người đều cần nhìn thẳng vào hư hỏng, tìm nguyên nhân gốc, rồi làm từng bước có trách nhiệm. Hai tác giả xuất phát từ kinh nghiệm điều hành một trung tâm sửa xe, nên cách họ nói về khủng hoảng không quá trừu tượng. Sách đề cập đến nghiện ngập, sụp đổ tài chính, áp lực kinh doanh, vấn đề sức khỏe và căng thẳng trong hôn nhân. Mục đích chính không phải là đưa ra một công thức thành công nhanh, mà là cho thấy những đổ vỡ có thể trở thành điểm khởi đầu cho một quá trình xây dựng lại thực tế hơn, trung thực hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy thợ máy được dùng để đọc đúng vấn đề trong đời sống. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là cách David Bell và Ali Bell mượn tư duy của nghề sửa xe để nói về phục hồi cá nhân và gia đình. Trong sửa xe, người thợ giỏi không chỉ thay bộ phận phát ra tiếng ồn, mà phải hỏi vì sao tiếng ồn đó xuất hiện. Nó đến từ động cơ, hệ thống, truyền động hay một lỗi nhỏ bị bỏ qua lâu ngày. Sách chuyển nguyên tắc này sang đời sống. Khi một người gặp khủng hoảng tài chính, nghiện ngập, hôn nhân căng thẳng, hoặc kiệt sức vì công việc, biểu hiện bên ngoài thường chỉ là tín hiệu. Nếu chỉ xử lý bề mặt, vấn đề có thể quay lại dưới hình thức khác. Vì vậy, cuốn sách nhấn mạnh việc chẩn đoán nguyên nhân gốc, nhìn vào thói quen, quyết định, né tránh và những kiểu phản ứng đã tích tụ theo thời gian. Cách tiếp cận này làm cho thông điệp của sách cụ thể hơn nhiều sách truyền cảm hứng thông thường. Nó không nói rằng chỉ cần suy nghĩ tích cực là đủ. Nó gợi ý rằng phục hồi cần quan sát chính xác, can đảm thừa nhận lỗi và sẵn sàng sửa từng phần của hệ thống sống. Thứ hai, đổ vỡ được xem như dữ liệu, không chỉ là thất bại. Cuốn sách đặt các giai đoạn đổ vỡ vào một vị trí khác với cách nhìn quen thuộc. Thay vì coi nghiện ngập, nợ nần, áp lực kinh doanh hay mâu thuẫn hôn nhân như bằng chứng cho thấy một đời sống đã hỏng hẳn, hai tác giả xem chúng như dữ liệu để hiểu điều gì đã vận hành sai. Đây là một điểm quan trọng vì cách một người diễn giải khủng hoảng sẽ quyết định phản ứng tiếp theo. Nếu đổ vỡ chỉ được hiểu là sự xấu hổ, người ta thường che giấu, phòng thủ hoặc trì hoãn thay đổi. Nhưng nếu nó được hiểu như tín hiệu cảnh báo, nó có thể mở ra một quá trình kiểm tra lại ưu tiên, quan hệ, tài chính, sức khỏe và trách nhiệm cá nhân. Sách không làm nhẹ mức độ đau đớn của khủng hoảng. Ngược lại, nó dùng chính những trải nghiệm khó khăn của tác giả để cho thấy rằng một bước ngoặt thường bắt đầu khi người ta ngừng phủ nhận tình trạng thật. Bài học thực tế ở đây là đổ vỡ không tự động tạo ra đột phá. Nó chỉ trở thành đột phá khi người trong cuộc chịu phân tích, học hỏi và thay đổi hành động. Thứ ba, trách nhiệm cá nhân là điều kiện để sửa những gì quan trọng. Một chủ đề xuyên suốt trong sách là trách nhiệm cá nhân, nhưng được trình bày theo hướng thực tế hơn là trách mắng. Khi một chiếc xe hỏng, việc đổ lỗi cho thời tiết, đường xấu hay người lái trước đó có thể đúng một phần, nhưng nó không thay thế được việc mở nắp máy và kiểm tra. Tương tự, trong đời sống, hoàn cảnh có thể rất bất công, nhưng quá trình xây dựng lại vẫn đòi hỏi người trong cuộc nhận phần việc mình có thể làm. Sách nhấn mạnh những quyết định trung thực thường là nhỏ và lặp lại, như nói thật về tình trạng tài chính, thừa nhận một thói quen gây hại hoặc ngừng né tránh cuộc trò chuyện khó trong hôn nhân. Đây là phần làm cho cuốn sách có tính ứng dụng. Nó không hứa rằng mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh. Nó cho thấy thay đổi bền vững thường bắt đầu từ việc một người chịu đứng vào vị trí chủ động. Trách nhiệm ở đây không có nghĩa là kiểm soát mọi kết quả, mà là ngừng sống như người chỉ phản ứng với hư hỏng và bắt đầu tham gia vào quá trình sửa chữa. Thứ tư, hôn nhân và gia đình được nhìn như một hệ thống cần bảo trì, bên cạnh câu chuyện cá nhân và nghề nghiệp. Cuốn sách dành sự chú ý đáng kể cho hôn nhân và những năm tháng tranh đấu không cần thiết trong quan hệ vợ chồng. Điểm đáng chú ý là sách không mô tả gia đình như một nơi tự nhiên sẽ ổn nếu hai người có thiện chí. Nó nhìn gia đình gần với một hệ thống, trong đó giao tiếp, niềm tin, tiền bạc, sức khỏe, công việc và cảm xúc tác động qua lại liên tục. Khi một phần bị bỏ mặc, những phần khác cũng chịu áp lực. Cách nhìn này phù hợp với phép ẩn dụ cơ khí của toàn cuốn sách. Một hệ thống muốn chạy tốt cần được kiểm tra, bảo trì và sửa lỗi trước khi hư hỏng nhỏ thành hỏng lớn. Ý nghĩa thực tế là những cuộc đối thoại bị né tránh, những tổn thương không được xử lý hoặc những thói quen phòng thủ không chỉ là chuyện riêng lẻ. Chúng có thể trở thành nguyên nhân gốc của sự xa cách. Sách vì vậy khuyến khích người đọc nhìn quan hệ thân mật bằng con mắt cụ thể hơn, ít đổ lỗi hơn và chú ý hơn đến việc sửa các mẫu hành vi lặp lại. Cuối cùng, câu chuyện kinh doanh làm rõ cái giá của áp lực và sự bền bỉ, kinh nghiệm xây dựng và điều hành trung tâm sửa xe của hai tác giả tạo cho cuốn sách một lớp nội dung khác. Đó là áp lực kinh doanh và cách nó ảnh hưởng đến đời sống cá nhân. Nhiều sách tự lực nói về vượt khó theo cách khá chung, nhưng ở đây khó khăn gắn với những vấn đề cụ thể hơn, như trách nhiệm với nhân viên, khách hàng, tài chính, danh tiếng và sự mệt mỏi khi công việc lấn sang gia đình. Điều này giúp cuốn sách không chỉ dành cho người đang xử lý khủng hoảng cá nhân, mà còn gần gũi với chủ doanh nghiệp nhỏ, người làm nghề thủ công hoặc người đang cố giữ một công việc nhiều áp lực. Sách không lãng mạn hóa sự bền bỉ. Nó cho thấy grit hay sự gan lì chỉ có giá trị khi đi kèm khả năng học từ sai lầm và điều chỉnh hệ thống. Nếu chỉ cố chịu đựng mà không chẩn đoán vấn đề, người ta có thể kiệt sức. Vì vậy, bài học kinh doanh trong sách không đơn giản là làm việc chăm hơn. Nó là xây dựng lại cách ra quyết định, cách chịu trách nhiệm và cách giữ cho công việc không phá hỏng những điều quan trọng hơn. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những độc giả đang trải qua một giai đoạn mất phương hướng, đặc biệt là người từng vấp ngã vì nghiện ngập, áp lực tài chính, khủng hoảng hôn nhân, sức khỏe hoặc công việc. Nó cũng hữu ích cho người thích sách tự lực có chất liệu đời thật, không quá lý thuyết và không dựa nhiều vào khẩu hiệu. Lợi ích thực tế của sách nằm ở cách nó giúp người đọc chuyển từ câu hỏi tại sao chuyện này xảy ra với tôi, sang câu hỏi điều gì đang hỏng, nguyên nhân nằm ở đâu, và bước sửa tiếp theo là gì. Về mặt tư duy, cuốn sách khuyến khích một kiểu thành thật có cấu trúc, tức là nhìn vấn đề bằng sự bình tĩnh của người chẩn đoán, thay vì chỉ phản ứng bằng xấu hổ hoặc giận dữ. So với nhiều sách cùng thể loại về vượt qua nghịch cảnh, điểm khác biệt của From Breakdowns to Breakthroughs là phép ẩn dụ thợ máy được gắn chặt với đời sống thật của tác giả. Nó không chỉ dùng hình ảnh sửa xe cho đẹp, mà biến hình ảnh đó thành một cách suy nghĩ về nguyên nhân gốc, bảo trì quan hệ, trách nhiệm cá nhân và xây dựng lại sau khủng hoảng. Nếu bạn muốn ủng hộ David Bell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!